có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em phải không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên khỏe thưa cô Bích Ti. Không biết cô Bích Ti thì như thế nào?
Cô cũng thường, nhưng mà thật sự ngày hôm nay cô Bích Ti xúc động rất là nhiều. Chắc có lẽ là các em cũng biết là ngày hôm nay là ngày đám tang của anh hùng Lý Tống đó. Như mấy lần trước cô cũng có dịp cô nói đến ông Lý Tống. Và hôm nay là đám tang của ông tại miền Nam California. Đám tang của ông phải nói là có 102 của người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Bích Ti thì hôm nay Bích Ti sáng nay Bích Ti phải đi làm. Thật sự đó Bích Ti muốn nghỉ nhưng mà rồi không có tìm được người thế cho cái công việc của Bích Ti làm ở tại bệnh viện sáng nay, thành ra là Bích Ti đành phải đi làm. Nhưng mà tuy nhiên Bích cũng theo dõi qua internet có đờ từ đầu đến cuối, nhưng mà những nào lúc nào rảnh rảnh thì là Bích Ti mở internet ra, Bích Ti để đó là Bích Ti theo dõi thôi, thì theo dõi đến phút chót luôn. Ngày hôm qua thì Bích Ti có đi đến Phúng Điếu ông, và nhưng mà cũng bận quá thành ra cũng đi buổi tối cũng gần đóng cửa trước giờ đóng cửa là 8 giờ tối. Cái Big Family, tức là Westminster Memorial Park tại trên đường Beach với lại đường Busa tại Little Sài Gòn đây, thì họ đóng cửa 8 giờ, thì Bích Ti 7 giờ 20 phút thì Bích Ti mới có mặt buổi tối đó, mới có mặt tại cái nhà quàng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình đi sớm thì thật sự ra nhiều khi cũng không có chỗ parking nữa, tại vì các em biết ông là đông lắm, cả mấy ngàn người họ đến Phúng Điếu ông luôn, và có cảnh sát của Mỹ rồi các quý vị mà về quân đội của chúng ta đó cũng tổ chức cũng đàng hoàng lắm, có trật tự lắm, thành ra là cũng làm cho có thứ tự vì rất là đông người đến Phúng Điếu ông ngày hôm qua. Và sáng nay thì cái buổi lễ rất là trang trọng, mà thì theo dõi thì thấy là chắc quý vị ở xa, mà có quý vị nào mà các bác lớn tuổi thì có thể không theo dõi được, thì Bích Ti cũng nhân tiện đây Bích Ti cũng nói sơ sơ về cái vụ tang của ông. Ngày hôm nay thì Bích Ti xin dành cái thời gian này để chúng ta coi như các thính giả mà của miền tự do, của miền đất hứa này, chúng ta có những lời mà chúng ta có thể là coi như lời cảm ơn ông, cũng như là lời cầu nguyện cho ông, để tỏ lòng nghĩa là tôn kính, nghĩa là kính trọng ông, một người anh hùng của Việt Nam chúng ta. Bởi vì chúng ta hầu như là những người tị nạn, trước sau gì cũng vậy, người ta nói ngày xưa nói là cái cột đèn mà nó biết chân, nó có chân đi thì nó cũng đi hết. Thì thành ra các quý vị dù có qua sau này chăng nữa thì các quý vị cũng là một hình thức các quý vị trốn chạy cộng sản, có phải không ạ? Thì Bích Ti nói đây thì cũng một số quý vị có thể là qua đây vì kinh tế gì đó, thì có thể các quý vị nói không phải là trốn cộng sản, bởi vì tôi cũng là người Việt Nam rồi, tôi ở bên đó bao nhiêu năm rồi, tôi cũng có thân nhân bà con anh em là người làm dưới chế độ cộng sản vậy thôi đó. Thì Bích nói là nói chung vậy thôi, còn quý vị nào đó là tùy quý vị, thì muốn cộng sản hay là muốn theo chủ nghĩa gì, cái đó cũng tùy quý vị mà thôi, bởi vì đây là đất tự do, nghĩa là quý vị làm cái gì đúng cái legal mà đúng theo cái luật pháp của Hoa Kỳ thì quý vị vẫn được sống ở bên này thôi. Tuy nhiên Bích nói đây với một cái tinh thần của một người tị nạn cộng sản từ năm 1975, tháng 4 năm 1975 đến giờ, thì với cái tinh thần như vậy, thành ra là Bích Ti lúc nào cũng những người mà đã làm, đã tỏ ra những cái dù lời nói hoặc là những hành động gì đó mà để giúp cho quê hương Việt Nam mình có chống được cái tự do dân chủ, thì Bí thư lúc nào cũng tôn trọng cả. Vậy thì ông Lý Tống là một vị anh hùng theo nếu mà không bị anh là không không phải ở trong trong đầu óc quý vị nói ông không phải là anh hùng, thì tại sao cái đám ma của ông, đám tang của ông ngày hôm nay, ngày hôm qua đến giờ cả chục ngàn người họ đi đến ông, và hôm nay cũng vậy, thấy trên đường phố cũng ít nhất là cả chục ngàn người ta đứng khi đoàn xe tang của ông đi ngang qua những cái con đường quen thuộc của Lý Tân Sài Gòn, thủ đô của người tị nạn chúng ta, thì rồi đến nghĩa trang của coi như các lính Việt Nam cũng như là Mỹ, cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó. Vâng, thì rất là cảm động. Như vậy chứng tỏ rằng á là người ta coi ông là một vị anh hùng, bởi vì những cái chuyện ông làm đó nghe phải nói ít có người có thể làm được như ông. Mà không phải ông làm một lần, ông làm rất là nhiều lần. Những cái phi vụ của ông mà thực hiện, mà giải truyền đơn rồi mấy lần, rồi qua Cuba rồi về Việt Nam, rồi nghĩa là nhiều chuyện lắm. Các quý vị thấy, các quý vị chắc là Bitty nói ra thì thật sự ra là các vị nghe hết rồi, nhưng mà tuy nhiên Bitty cũng phải nói ở đây để cho mà rồi chúng ta nhớ lại cái công của ông. Do đó chúng ta nói ông là vị anh hùng thì cũng không quá đáng. Cũng vì vậy mà ông tỷ phú Hoàng Kiều, ông đã bỏ công bỏ sức của ông, tiền của ông ra, mà ông đã đứng ra tổ chức cái buổi đám tang của ông như thế, của anh Hùng Lý Tống như thế này, đúng là một cái vinh dự. Nói đúng là nếu mà tổ chức thì BT nghĩ rằng người nào được tổ chức là một cái vinh dự, bởi vì không có dễ gì mà chúng ta có một vị anh hùng như vậy mà chúng ta đứng kề cận hoặc là chúng tổ chức đám tang. Có rất nhiều người cũng muốn tổ chức cho ông Lý Tống lắm, chẳng hạn như là Bitty biết một người, Bitty có nghe nói này, nhưng mà riêng cá nhân Bitty thì các quý vị các nghe đài thì cái lúc mà đầu tiên đó là Bitty nghe ông bị bệnh thì cũng đang hôn mê bất tỉnh, thì Bitty cũng có nói là Bitty có thể có offer cho nghĩa là nếu ông một cái lô đất của gia đình Bitty ở tại ngay cũng nghĩa trang bây giờ đó, nghĩa trang ông đang làm đó, nhưng mà cái đó chỉ là một lô đất thường nhỏ thôi của gia đình thôi mà, nhưng mà đây ông Hoàng Kiều đó là một tỷ phú, thành ra ông mua nguyên cả một lô, một 18 miếng đất, 18 lô đất luôn, tức là nó lớn lắm. Các quý vị biết ông là 18 lô đất của trên Big Family này cũng rất lớn, thì trong tương lai người ta sẽ, ông Hoàng Kiều ông sẽ xây ra, biết thì tưởng tượng ông sẽ xây và làm thành chỗ đó là một coi như là nghĩa trang mà của đặc biệt cho ông Lý Tống, và ông sẽ decorate ông một cách rất là đặc biệt cho một người anh hùng của Việt Nam. Và không những cái nơi đó cũng sẽ là một cái thắng cảnh nữa, bởi vì cái lô đất rất là đẹp, thưa quý vị. Vâng, thì cái đó phải nói là ông Hoàng Kiều đã được may mắn và đã đứng ra tổ chức cái đám tang cho ông Lý Tống. Bitty nói ông Hoàng Kiều may mắn chứ không phải Bitty nói ông Lý Tống may mắn đâu. Dạ. Bởi vì một người anh hùng người ta không cần cái sự may mắn đó, mà người ta bảo hữu xạ nhân hương. Bitty nói đó là như vậy. Vâng, thì hôm nay thì cái buổi đặc biệt như vậy, và Bitty rất là làm ngậm ngùi từ sáng đến giờ đi làm. Nhưng mà Bitty mới ra khỏi thì mình trong cái lòng, cái sự thương tiếc một người anh hùng như vậy, Bitty có nhận được một số bài thơ cũng như là những bài viết của những các quý vị mà cũng Bitty cũng đã nhiều khi cũng chưa biết mặt nữa, thì người ta gửi qua cho Bitty thì Bitty đọc. Trong này có một cái bài thơ cũng như một cái của một người mà đã cùng ông Lý Tống nằm trong lao tù cộng sản năm 1975 và bị Mỹ, là đang ở Mỹ, và thưa quý vị, và ông đã là đài VOA, tức là đài VOA đó. Dạ, và bây giờ thì ông đã về hưu rồi, nhưng mà tuy nhiên ông là một phóng viên, cựu phóng viên của đài VOA cũng như là một nhà thơ nữa. Thì ông đã gửi cho Bitty một cái bài viết về cái một vài kỷ niệm với anh hùng Lý Tống. Nhưng Khi đó thì trước khi biết đi đọc cái bài thơ của ông viết cũng như là ngâm cái bài thơ của ông thì Big T xin trở lại nãy giờ cô Big T nói nhiều quá, thành ra cô Big T cũng chưa có dịp trở lại với hai cô sứ ngôn viên. Bây giờ cô trở lại cùng với hai cô sứ ngôn viên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ của cô Big T và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thì có lẽ là chúng ta cũng đang ở trong cái tháng tư đen. Thì ngày hôm nay thì cô Betty cũng muốn chia sẻ với quý vị về người anh hùng Lý Tống. Thì đúng là sinh tử hữu mệnh phải không thưa cô Betty? Nhiều khi một cái đời người thoáng chốc thì cũng qua rất là mau. Nhưng mà có lẽ thì nhiều khi mình sống trong cái cuộc sống này, nhiều khi mình không có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tại vì dù cho mình có làm tốt cách mấy, mình có cố gắng cách mấy, nhưng mà một khi ai đó họ có cái thành kiến với mình rồi á, nhiều lúc mình chẳng làm gì cả, họ vẫn ghét mình như thường. Cho nên mình sống theo cái lý tưởng của mình thôi. Tức là mình miễn là mình không có làm hại ai thì có lẽ Nha Quyên nghĩ là as long as mình không có hại người nào hết, mà mình sống, mà mình khi mà phải nói là khi mà mình đi ngủ đó, mình không có cảm thấy mình cái giấc ngủ của mình nó an nhiên tự tại, mình không có làm trong cái cuộc sống này thì mình cũng mình sẽ thoải mái thôi. Thì nhiều khi cô Betty nói là tại vì ông có nhiều người không có thích thì ông cứ làm theo cái gì mà ông cảm thấy nó đúng thôi. Mà Nhã Quyên thấy ông là một vị anh hùng kiến nghĩa bất vi vô võng giả thôi, lâm nguy bất cứu mà anh hùng. Ông làm những cái gì mà ông thấy mà có thể là giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta, tại vì ông thấy những cái người cộng sản và ông là một người lính, phải không cô Betty? Ông là một người lính của Việt Nam Cộng Hòa trước đó nữa thì
không quân đó, ông là bên
dạ. Thì những cái điều ông làm Nhã Quyên thấy cũng không có gì mà để nhưng mà nhiều khi trong cái cuộc sống này như Nhã Quyên nói, mình nhiều khi mình làm cái điều gì cũng có người thương kẻ ghét, nhưng mà phải nói có nhiều lúc mình phải gọi là đạp trên dư luận mà sống thôi cô.
Thì đúng là như vậy đó. Cái tác phẩm mà Ó Đen của ông Lý Tống đã nổi tiếng lắm. Các quý vị nào chưa đọc thì cũng nên đi tìm đọc cái cuốn Ó Đen của ông Lý Tống viết. Thì có tác phẩm nào ở ngoại quốc mà nó viết bằng tiếng Việt, xong rồi sau đó thì nó nổi tiếng đến nỗi mà những cái tờ báo cũng giống như là những nhà xuất bản của Mỹ đó, họ lấy ra để mà họ in, giống như là họ phê bình cái cuốn đó và họ khen nữa. Hầu như khi mà họ lấy ra như vậy thì họ rất thích cái tác phẩm đó. Thì Betty được biết là cái cuốn Ó Đen Lý Tống đã được cái tờ Digest của Mỹ đó, nó cũng như một vài tờ báo nữa mà Betty quên rồi, thì đó họ đã lấy ra cái tác phẩm của ông và họ đăng lên cái tờ Digest đó, và họ viết những cái lời phê bình rất là hay. Betty cũng có một cuốn Ó Đen, Betty đọc lâu lắm rồi, chắc mai mốt Betty phải lấy ra Betty lại. Bởi vì cái gì cũng vậy, khi mà người mất rồi đó thì chúng ta mới thấy những cái gì của người ta làm á, đã làm cho đời, lúc đó mình mới bắt đầu mình cảm thấy là nó tốt hơn hoặc là mình trân trọng hơn. Chứ nhiều khi người ta sống mà mình thấy thường lắm, cái đó là tâm lý của người đời mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng sống giống như là cái bài hát của cô Ngô Tịnh Nhiên đó, nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ đó, chứ đừng để ngày mai mà tôi đã lìa đời rồi đó. Thì có yêu người ta cũng đâu có biết mình yêu người ta đâu, thế không ạ? Mình có cảm ơn thì chăng nữa, mình trân trọng gì, mình lúc người ta còn sống mà mình nên trân trọng. Cái bài hát nó nổi tiếng là nhờ những cái ý nghĩa thâm thúy của nó, mà nó đúng thực vào trong cái tâm lý của con người, đó là như vậy. Thành ra nó cái bài hát là nổi tiếng, cũng giống như là người tác giả phổ nhạc ông Lý Đức, ông phổ cái bản nhạc bài thơ nó ra, thành ra là nó người rất là hay. Betty rất thích cái bài hát đó của nhà thơ Tịnh Nghiên. Và chúng ta trở lại về nói về ông Lý Tống, thì quý vị nào có những cái kỷ niệm với Lý Tống thì xin cái giờ phút này Betty dành để cho quý vị có những kỷ niệm về với anh hùng Lý Tống. Betty biết rằng ông đi tống ông xuống dưới Dallas cũng rất nhiều lần. Có lần BT gặp ông ở dưới Dallas, trong lúc ông đến nói chuyện ở đó, cộng đồng ở đó có mời ông về nói chuyện. Thì BT với ông xã BT có gặp anh đi tống ở dưới Dallas bao nhiêu năm trước nữa, thì BT nghĩ rằng dưới cộng đồng Dallas chắc cũng có nhiều vị, cũng có rất nhiều kỷ niệm với anh Hùng đi tống. Thì trong cái giờ phút này, BT xin mời quý vị gọi vào để nói về những kỷ niệm với ông Lý Tống, kỷ niệm vui buồn và những cái gì mà ông đã làm cho những cộng đồng, cho cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại cũng như tại cho thành phố Dallas cũng như là vùng phụ cận. Thì quý vị có thể tâm coi đây là cũng coi như là một lời để mà chia sẻ cũng như là để tưởng niệm đến cái sự ra đi của ông. Cái ngày hôm nay là ngày đặc biệt, và BT nghĩ rằng ông Lý Tống là người có phúc lắm á. BT ôn lại những cái mà ông đã làm cho quê hương đất nước. BT thấy những cái phi vụ của ông đó, ông không có giết một người nào hết, không, ông không làm hại ai, mà ông không có làm hại một cái mạng người nào cả. Đó, thì BT thấy rằng là ông đã tránh tất cả những sự rủi ro, thiệt hại cũng như là vật chất, cũng như là tài sản, cũng như là sinh mạng con người. Bởi vì BT được quen với gia đình của ông Lý Tống từ bên Oklahoma, Tulsa, thì người chị ruột đó, gia đình họ rất là đạo đức. Mà người anh ruột của ông Lý Tống đó là ông Lê Xuân Nhuận, thì ông cũng là một cấp tá ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hơn nữa, BT đọc cái tiểu sử thì BT thấy rằng gia đình cũng có nhiều người chết vì cộng sản lắm, cũng có mấy người bị cộng sản nó treo cổ cái gì đó ngày xưa rồi đó. Thành ra là và một gia đình, bố mẹ của ông rất là người rất có đạo đức, ăn ở hiền hòa lắm. BT nghĩ rằng với một con người như vậy, có tinh thần nước như vậy, và người ta đã hy sinh cả cuộc đời trai trẻ người ta như vậy, thì mình đáng khâm phục thật. Thì BT dành cái giờ phút này để xin mời quý vị để gọi vào để chúng ta chia sẻ. Mà trước khi đó thì BT xin đọc để quý vị suy nghĩ, xong rồi quý vị gọi vào nhé. Và bây giờ BT xin đọc cái bài viết của cựu ký giả của Đài Voa.
Dạ vâng, trước khi mà cô Bích Tây đọc, không biết là tại vì trên đường dây có hai vị thính giả gọi vào rất là lâu nãy giờ. Ồ, Quyên không biết
ồ, vậy hả?
Là có cái câu hỏi gì không,
vậy thì có thể là
Quyên bắt đường dây được không ạ?
Dạ vâng, vâng, vậy thì bắt vị thính giả trước đi ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính mời ạ.
Dạ xin chào ạ, xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ?
Hello? Hello? Hello, xin mời vị thính giả ạ. Dạ vâng, vậy là nếu mà vị thính giả nào có muốn có những cái góp ý, có những cái chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Ti đọc cái bài viết mang tên là Một vài kỷ niệm với anh hùng Lý Tống, bài viết bởi Nguyễn Vĩnh Châu. Có những con người vượt lên trên sự bình thường và tầm thường của thế nhân để họ trở thành bất tử hoặc anh hùng. Lý Tống là một trong số những người đó. Những hành động của anh đã chứng minh anh hội đủ những tiêu chuẩn để được tôn vinh là anh hùng. Không cần dẫn chứng bằng cớ, vì rất nhiều người trong chúng ta đã từng được nghe hay tận mắt chứng kiến những hành động can trường quả cảm của anh trong cuộc hành trình đấu tranh cho tự do, cho đất nước và dân tộc. Tuy nhiên, cũng có một vài người không đồng ý về phương cách hành động đấu tranh của anh, hay vì lý do nào đó đã cho rằng Lý Tống là một con người điên khùng, máu anh hùng cá nhân. Có lẽ những người đó chưa từng gặp anh, nói chuyện với anh, nên chưa thấy được bản lãnh của Lý Tống. Họ chưa chứng kiến khí tiết anh hùng của Lý Tống, và chắc chắn họ chưa hiểu được tấm lòng của Lý Tống đối với quốc gia dân tộc. Một vài câu chuyện nhỏ xin được kể ra đây như một kỷ niệm của người viết với Lý Tống. Khoảng tháng 10 năm 1975, sau khi Việt Cộng chiếm được miền Nam chừng vài tháng, những sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng bắt tại chiến trận hay tự ý ra trình diện đều bị gom chung vào tổng trại 6 Lam Sơn. ở Dục Mỹ, Khánh Hòa. Thời gian đầu tạm giam này để chiêu dụ thêm những sĩ quan của miền Nam còn lẩn trốn, Việt Cộng đã mưu danh từ học để gọi những sĩ quan miền Nam đang bị chúng giam giữ. Trại tất cả sĩ quan miền Nam từ cấp bậc chuẩn úy đến đại tá sống trộn lẫn với nhau trong các trại lính cũ, vì Việt Cộng chưa phân loại cấp bậc và cũng chưa phân chia từng trại như sau này. Mỗi buổi chiều, một số đông học viên dẫn nhau từng nhóm ra chơi bóng chuyền ở một bãi đất trống. Một hôm, sau các trận đấu, trời vừa sập tối, các học viên chuẩn bị về trại. Tôi bỗng nghe tiếng một người nói thật lớn bên kia sân. Anh em nào giết bao nhiêu Việt Cộng cứ khai ra cho Lý Tống này đi. Vừa kinh ngạc, vừa lo sợ, tôi hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy một niên cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, mặt trông hiền lành nhưng đầy vẻ cương nghị. Trên đường về, lòng tôi còn băn khoăn nên hỏi một anh bạn đi bên cạnh. Này, hồi nãy anh nào nói một câu nghe chết người như vậy? Mày không biết à, Lý Tống chứ còn ai nữa. Thời gian vẫn nặng nề theo bước chân của những người lính xa cơ của miền Nam. Cho đến mùa hè năm 1976, tên gọi trá hình học viên được chính thức đổi thành tù tàn binh, gắn trên lưng những người lính tinh hoa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài những công việc nặng nhọc, tranh, tre, kè, củi, làm cầu, đắp đường, vân vân, những tù tàn binh từng toán vào rừng chặt cây về làm hàng rào ngăn chia các trại. Từ đó, tổng trại 6 chia thành 5 trại. Trại 1 dành cho cấp bậc từ đại úy trở lên, trại 2 và trại 3 cho trung úy, trại 4 và 5 gồm cấp bậc chuẩn úy và thiếu úy. Rồi một tin rất mừng nhưng cũng rất lo âu đến với anh em tù là Lý Tống đã trốn trại thành công. Vì trước đó có một số người trốn trại bị bắn chết ngay hàng rào hay bị bắt lại và bị Việt Cộng hành hạ dã man. Tin vui đó không lâu và sự lo âu đó thành sự thật khi các phạm tù biết được Lý Tống đang bị nhốt vào Connex dưới ánh nắng khi đổ lửa của vùng đất Lam Sơn. Các bạn tù đã chứng kiến những cú đá, cú đấm, hội đồng của bọn quản giáo và cảnh vệ trại tù giáng xuống thân thể của Lý Tống. Anh nằm im trong hộp sắt nhiều tuần lễ dưới sức nóng như thiêu đốt mùa hè miền Trung, và mỗi ngày được một chén cơm với muối hột. Nhưng Lý Tống vẫn sống hiên ngang, không đầu hàng giặc. Dù nhiều lần Lý Tống bị đánh ngã gục bởi bọn dã thú, nhưng trước mũi súng của bọn quản giáo và cảnh vệ Việt Cộng, anh đã nói, Lý Tống này chỉ quỳ gối trước bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ cha mẹ, chứ không quỳ gối trước bất cứ người nào cả. Khi bọn chúng ra lệnh, anh quỳ xuống xin nhận tội để được tha thứ bằng mọi thứ đòn thù và cả lời dụ dỗ. Nhưng cuối cùng, Việt Cộng thấy không thể chế ngự được con người bất khuất, gan dạ, đành trả Lý Tống trở về trại. Sau tháng ngày lao động vất vả, dơ bẩn như là súc vật, đám tù bắt đầu buổi học chính trị. Thông thường, trước giờ học, tên chính trị viên muốn cho không khí phòng học được sôi động, để những người tù cảm thấy bớt ẻ nhạt vì những lời giảng nặng mùi chửi bới chế độ miền Nam, nên bắt cả đám tù trong phòng đồng ca hoặc kêu gọi anh tù nào đó hát một vài bản nhạc của Việt Cộng. Sáng hôm nay, tên chính trị viên nhìn xuống phía hàng trăm người tù đang ngồi xếp bằng trên nền xi măng. Anh ta nói, ban giám thị trại ca ngợi tinh thần phấn đấu tốt của Lý Tống. Anh đã biết hối cải. Chúng tôi mời anh hát một bản nhạc trước khi vào bài học chính trị. Tiếng nói của Lý Tống từ phía dưới đám tù thốt lên. Tôi không hát được. Những tiếng nói các bạn tù lào xào. Hát đi Lý Tống, hát đi Lý Tống, hát một bài đi. Vẫn khẳng khái và dứt khoát, Lý Tống đứng thẳng người lên giữa phòng và nói lớn. Tôi nói tôi không thể hát được. Căn phòng trở nên im lặng và tên chính trị viên biết không thể ép buộc được Lý Tống nên đành phải bắt đầu đại học chính trị. Phỏng vấn đi Houston, Texas để phát thanh trên đài VOA. Suốt quãng thời gian lao tù của Cộng sản, Lý Tống đã được kể lại đầy đủ và chi tiết trong tác phẩm Ó Đen của anh, làm lòng tôi càng thêm khâm phục sự chịu đựng gian khổ đọa đày, tính kiên cường bất khuất của Lý Tống trước bạo lực. Một ngày vào năm 25, tin Lý Tống kêu gọi đồng bào trong nước tổng nổi dậy, lòng tôi lại một lần nữa bồi hồi thương cảm cho anh. Một lần tôi thầm nghĩ, làm sao mà Lý Tống chịu đựng nổi sự hành hạ của bọn dã thú Việt Cộng. Tôi chỉ ở tù vài năm mà đã thấy ghê sợ nhà tù rồi. Do đó, dù Lý Tống có mình đồng da sắt cũng phải mềm trước những thủ đoạn trả thù đê hèn của bọn cai tù Việt Cộng. Lòng tôi thật sự đau xót. Sự xúc cảm trào dâng này được diễn tả qua bài thơ sau đây. Danh tinh thần Lý Tống. Anh trở về không phải thăm quê mẹ. Anh về đốt lại ngọn lửa thiêng, gọi toàn dân vùng dậy phá xích xiềng, diệt bạo ác loài cộng nô quỷ đỏ. Những phù hoa không chuyển lay lòng sắt đá, anh trở về theo tiếng gọi non sông. Anh trở về như hiện một thiên thần, từ cao ngất buông mình vào tử địa, giặc lô nhô bao vây từ muôn phía. Anh thẳng người trên mảnh đất quê hương, anh ra đi làm viên gạch lót đường cho tất cả xông lên vào quân địch. Cuộc đời anh mãi là viên ngọc bích chiếu rạng ngời, xoay động những lương tâm còn mãi mê trong vũng tối lợi danh, quên tổ quốc, quên lời thề trách nhiệm. Anh ra đi không cần ai đưa tiễn, thật âm thầm trong ngạo nghễ cô đơn. Anh ra đi chỉ với một lời nguyện, đem mạng sống làm tấm gương hội tụ. Tên của anh sẽ đi vào thanh sử, người anh hùng Lý Tống mãi vang danh. Một vài câu chuyện nhỏ và tâm tình tôi kể ra đây với tấm lòng của một người lính, tấm lòng của một người bạn tù và với lòng quý trọng của tôi về tinh thần bất khuất, can trường của người hùng Lý Tống trước kẻ thù. Cầu nguyện trời Phật phù hộ Lý Tống, một chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một anh hùng thời đại vượt qua được những gian khổ đọa đày và bình an trở về với gia đình và bạn hữu. Xin cầu nguyện cho anh. Nguyễn Vĩnh Châu.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bài viết của ông Nguyễn Vĩnh Châu mà cô Bích Ti vừa chia sẻ với quý vị khán giả về anh hùng Lý Tống. Qua cái bài viết này, mặc dù anh hùng Lý Tống đã ở trong tù và bị nói chung là những cái hình phạt khổ sai, nhưng mà đúng là uy vũ bất năng khuất, phải không thưa cô Bích Ti? Và có lẽ cô Bích Ti rất là ngưỡng mộ người anh hùng này, cũng như rất là nhiều người ngưỡng mộ anh hùng Lý Tống thì đúng là có một câu người ta nói là thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng mà còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ. Thì trong mắt một số người thì có lẽ ông không phải là anh hùng, nhưng mà trong mắt một số người của chúng ta vẫn coi ông là một người anh hùng đã làm được những cái việc mà không có ai làm được. Và cảm ơn cô Bích Tê rất là nhiều đã chia sẻ với
em. Vâng, và không biết có quý vị nào gọi vào không?
Dạ, vâng,
quý vị chia sẻ tâm
trên,
tình, xin mời quý vị.
Trên đường dây thì có những vị thính giả gọi vào. Xin phép những vị thính giả này chờ cho Nhã Quyên, cho phép Nhã Quyên và Bảo Quyên một vài phút để gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật là ngắn, và sau đó sẽ trở lại ngay với chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.